Chương 3. Từ sau sự việc ở sân bóng rổ, các sinh viên trong lớp đều coi Tiểu Mễ như người vô hình. Không có ai nói chuyện với cô, không có ai quan tâm đến cô. Cô mỉm cười chào mọi người chỉ coi cô như là dán, mỗi đến sớm hơn một chút. Thật ra mà nói, thường xuyên ở bên cạnh người điên, người khác sẽ nghĩ rằng bạn cũng sẽ là kẻ điên. Hành vi của Tiểu Mễ là cho mọi người coi cô như một kẻ điên. Lấy bóng đánh người rõ ràng là Doãn Đường Diệu không đúng. Đánh vệ thụ dã man như vậy, thậm chí còn đánh người được các bạn trong lớp tôn trọng nhất, Thành Quyên. Còn Tiểu Mễ lại giúp Doãn Đường Diệu, thay anh ta xin lỗi, thay anh ta chạy 10.000 mét. Cô ta nghĩ rằng như vậy có thể thu hút sự chú ý của mọi người, có thể làm bản thân trở thành thiên sứ tốt bụng. Đáng ghét, rõ ràng cô ta đang muốn đối địch với các bạn cùng lớp. Thánh Du lại không phải là một chuyện cổ tích thiếu nữ. Các sinh viên cũng phải tất cả đều say mê anh chàng đẹp trai đến mức điên rồ như vậy. Doãn Đường Diệu mặc dù rất đẹp trai, nhưng hành vi của anh ta lại quá điên rồ, quá ngạo mạn, chẳng có ai ra gì. Về lý mà nói nên chịu sự trừng phạt, nhưng tất cả đều đã bị Tiểu Mễ phá hoại. Cô ta có lẽ là loại con gái nhìn bên ngoài thì thuần khiết, nhưng bên trong thì lại đầy dã tâm. Bị gia thế của Doãn Đường Diệu thu hút, mới dùng tất cả mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của anh ta. Cho nên các sinh viên trong lớp quyết định lạnh nhạt với Tiểu Mễ. Trong lớp học, Uy Quả Quả vừa uống sữa vừa nhìn trộm Tiểu Mễ đang ngồi một góc đọc sách. Hình như cô đang bị ốm, sắc mặt xanh xao, không ngừng ho, làn môi thâm lại, trông rất đáng thương. Hôm đó trong ký túc xá, Tiểu Mễ yếu ớt đẩy cửa bước vào, dáng vẻ mệt mỏi sau khi chạy 10.000 mét của Tiểu Mễ làm cho cô quên luôn lời thề không bao giờ quan tâm đến Tiểu Mễ nữa. Uy Quả Quả dìu Tiểu Mễ vào giường, không nhịn được mắng cô. Rất mệt mỏi phải không? Bạn bị điên à? Tại sao lại phải chạy thay hắn? Bạn có biết rằng các bạn trong lớp nói bạn thế nào không? Xin lỗi. Tiểu Mễ miễn cưỡng cười, nụ cười yếu ớt làm cô mềm lòng. Sau này đừng có quan tâm đến cái tên Doãn Đường Diệu nữa, bộ có nghe thấy không? Uy Quả Quả thở dài. Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn cô. Sau một lúc cô nói, xin lỗi, mình không thể không quan tâm đến anh ấy. Uy Quả Quả trợn tròn mắt, tại sao? Tiểu Mễ không nói gì. Cô nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn. Nói đi, tại sao? Uy Quả Quả nói to. Không lẽ bạn yêu hắn rồi à? Thật đáng buồn cười. Bạn bị mất trí à? Lẽ nào bạn cũng muốn như Dương Khả Vi, Na Lộ vì Doãn Đường Diệu mà tranh đấu nhau trở thành trò cười cho mọi người? Tên Doãn Đường Diệu này được chiều quá nên hư rồi. Hắn chẳng yêu được ai thật lòng đâu. Hơn nữa, Doãn Đường Diệu có cái gì tốt? May mà Tiết Thể Dục, Dương Khả Vi không đến. Nếu không, hôm nay trong phòng sẽ không được yên tĩnh như thế này đâu. Cảm ơn bạn, Quả Quả. Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với cô. Mình hiểu, bạn muốn tốt cho mình. Đừng nói vớ vẩn nữa. Uy Quả Quả càng nói càng tức giận. Mình hỏi bạn một câu, sau này gặp sự việc tương tự, bạn có còn làm bất cứ điều gì vì hắn không? Tiểu Mễ cười đau khổ. Uy Quả Quả cảm thấy cô chỉ là cười đau khổ mà căn bản không hề do dự. Ừ, mình vẫn sẽ làm như vậy. Tiểu Mễ nói, ánh mắt cô từ đau khổ chuyển sang một tình cảm sâu sắc. Xin lỗi, Quả Quả. Xin lỗi cái gì nữa đây? Uy Quả Quả tức giận bước đi, nằm trên giường của mình, lấy gối úp lên mặt. À, cô nguyền rủa, đáng ghét. Mình sẽ không bao giờ quan tâm đến Tiểu Mễ nữa. Uy Quả Quả lại đau khổ, quay sang nhìn Tiểu Mễ, sữa uống như không có mùi vị gì nữa. Không biết cô ấy định làm cái trò gì nữa. Hôm đó chạy đến 10.000 mét, cơ thể đã hết sức mệt mỏi rồi, lại hai hôm liền thức đêm đến 2 giờ sáng, chẳng hiểu để làm gì, như thế sẽ rất hại cho sức khỏe. Uy quả quả chán trường, đặt hộp sữa lên bàn, quay sang nói với Thành Quyên. Tiểu Mễ hình như bị ốm. Thành Quyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Cô ấy không phải trẻ con nữa, tự biết lo cho bản thân mình. Ừ. Uy quả quả thở dài, tiếp tục uống nốt hộp sữa. Nếu như sau này Tiểu Mễ không mù quáng yêu Doãn Tường Diệu, cô sẽ tha thứ cho Tiểu Mễ. Rốt cục chính mình nói là muốn làm bạn với cô ấy mà. Ừ, cứ như vậy. Uy quả quả lướt nhìn khắp phòng rồi nhìn ra ngoài. Doãn Tường Diệu được vài cô gái lớp khác vây xung quanh. Các cô gái cười tươi như hoa, hoặc là thuần khiết, hoặc là kiều diễm, hoặc lại dịu dàng. Mỗi người đều là các mỹ nhân xuất chúng. Doãn Đường Diệu khoác vai một cô trong số đó. Anh ta cười lớn, giọng cười rất ngạo nghễ. Tiếp theo đó, anh ta cúi đầu xuống hôn một cô gái. Cô gái hết sức tự hào. Các cô gái khác ánh mắt tỏ rõ vẻ đố kỵ. Anh ta không thể thích một cô gái như Tiểu Mễ. Uy quả quả gật đầu, Tiểu Mễ rất nhanh sẽ tỉnh ngộ thôi. Nhưng mà Uy quả quả đoán sai mất rồi. Tiếng chuông vào lớp học vang lên, lại là tiết quản lý tài nguyên nhân lực. Giáo sư Truyền bước lên bục giảng, đặt tài liệu giảng dạy sang một bên, không nói gì, ánh mắt lướt khắp lớp như đang dò xét một điều gì đó. Các sinh viên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đều ngẩng đầu nhìn ông. Doãn Đường Diệu. Giáo sư Truyền cuối cùng cũng nhìn thấy Doãn Đường Diệu đang đặt hai chân lên bàn, ngồi ở cuối lớp. Nhanh chóng, anh ta thu hai chân xuống, đứng dậy. Vâng, thưa thầy. Giáo sư Truyền lấy ra một văn bản. Bài viết rất tốt. Doãn Đường Diệu ngẩn người. Bài viết? Mẹ kiếp, bài viết nào? Lần trước, bài viết của anh là download trên mạng xuống, tôi phê bình anh, muốn anh nộp một lại một bài khác. Bài viết mới này của anh tôi đã xem qua rồi, viết rất tốt, nhìn ra rằng người viết đã rất cân nhắc và đọc rất nhiều tài liệu liên quan. Giáo sư Truyền không nói ra rằng lúc đầu ông nghi ngờ bài này là download, cho nên tốn mất nửa buổi tối dùng các công cụ để tìm kiếm nguồn gốc của bài viết. Nhưng kết quả, bài viết thật sự là nguyên tắc. Các sinh viên xôn xao, học cùng một lớp với Doãn Đường Diệu 3 năm nay, đã quen nghe thầy giáo mắng anh ta, kệ nhà giàu, không biết phấn đấu. Đây là lần đầu tiên nghe thấy điều bất ngờ như vậy. Không lẽ hôm nay mặt trời lại mọc đằng Tây? Chỉ có một vấn đề. Giáo sư Truyền nghi ngờ. Có phải anh viết không? Doãn Đường Diệu cười, nụ cười vẫn lạnh lạt như bình thường. Thầy nghĩ thế nào? Một câu nói làm cho giáo sư Truyền ngỡ ngàng. Ông lưỡng lự đẩy cặp kính của mình sang. Đương nhiên, cũng có thể là do anh viết. Nếu như thật sự là anh tự mình làm, tôi sẽ rút lại nghi vấn vừa rồi. Với sự hiểu biết của mình về Doãn Đường Diệu, giáo sư không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc như vậy để viết một bài viết. Bài viết này cũng gần như đạt đến trình độ để phát biểu trên các tạp chí kinh tế rồi. Doãn Đường Diệu không có hứng thú, quay mặt ra cửa, nhìn trời, nhìn đất, lạnh lùng nói. Không sai, cái đó không phải do em viết. Bài viết là của Doãn Đường Diệu. Một nữ sinh đứng bật dậy, tiếng nói rất vội vã. Vừa nói, cô vừa ho liên hồi, mặt đỏ lừ, cơ thể đang run lên. Lại là Tiểu Mễ. Các sinh viên trong lớp xôn xao. Uy quả quả chán trường gục mặt xuống bàn, đột nhiên hiểu rằng thì ra ngày nào Tiểu Mễ thức đêm là để giúp Doãn Đường Diệu làm bài tập. Thành Quyên ngồi im, quay bút, không nói gì. Dương Khả Vi lại nhạt nói lớn, không biết xấu hổ. Khoảng cách của Tiểu Mễ và Doãn Đường Diệu rất gần. Giữa bọn họ chỉ có một chỗ ngồi trống. Doãn Đường Diệu quay mặt sang, anh nhìn cô. Phải kiên trì. Tiểu Mễ cố gắng nắm tay lại, khắc chế một cơn thể đang run lên vì cảm lạnh. Cô nhìn thẳng vào giáo sư Truyền. Ý tưởng của bài viết là do Doãn Đường Diệu đề ra, chỉ là em giúp bạn ấy sắp xếp lại thôi. Nói dối có là gì? So với việc để cho anh đủ điểm, kể cả phải nói dối 10 lần cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tiểu Mễ tự nói với bản thân như vậy. Nhưng mà... Ánh mắt lạnh nhạt của các bạn cùng lớp đổ dồn lên Tiểu Mễ. Em nói bài viết này là do em viết, đúng không? Giáo sư Truyền đi đến trước mặt Tiểu Mễ. Khuôn mặt của cô gái đỏ lên, dấu vết nói dối rất rõ ràng. Cho nên ông rất khó tin rằng bài viết này lại là của Doãn Đường Diệu. Không phải! Tiểu Mễ đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh của mình để chống đỡ những đợt ho. Bài viết này là của Doãn Đường Diệu, em chỉ là người đánh máy. Giáo sư Truyền cười. Doãn Đường Diệu đã tự thừa nhận rồi. Cậu ta thừa nhận là bài viết này không phải là cậu ấy viết. Vâng, cậu ấy không cầm bút, cho nên không phải là cậu ấy viết. Tuy nhiên, một bài viết quan trọng nhất là ý tưởng, có phải không ạ? Em chỉ là người đánh máy thôi. Cô mệt mỏi, cô lại bắt đầu ho mãnh liệt. Giáo sư Truyền cười. Đây là một sự thú vị nhất mà ông chứng kiến từ khi bước lên bục giảng. Doãn Đường Diệu, anh tự nói đi, ý tưởng trong bài viết của anh có phải không? Ánh mắt Doãn Đường Diệu vẫn đặt lên người Tiểu Mễ. Ánh nắng sớm chiều làm phòng học, anh và cô đều bị ánh nắng chiếu rọi cùng nhau. Không phải, anh trả lời rất dứt khoát. Cả lớp cười lớn, các sinh viên cười đến mức nước mắt sắp chảy hết ra. Tiểu Mỹ nhỏ bé và đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho Doãn Đường Diệu nhưng mà người ta không tiếp nhận. Thiếu nữ cổ tích là thiếu nữ cổ tích, hiện thực là hiện thực. Kiểu người máu lạnh như Doãn Đường Diệu, con gái gặp phải hắn chỉ là tự mình đi tìm đường chết. Uy Quả Quả không nhận tâm nhìn Tiểu Mễ lúc đó, các ngón tay buông lỏng. Tất cả sức mạnh của Tiểu Mễ đã dùng hết lúc đó. Cô dựa tay lên bàn, đột nhiên như muốn khóc. Đồ ngốc, sẽ không đủ điểm đâu. Nếu như tiếp tục không đủ điểm nữa, có thể sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Đường Diệu. Có còn cơ hội thay đổi lại không? Chỉ sợ rằng chỉ có một cơ hội đó. Không biết chừng bài viết. Doãn Đường Diệu nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Đôi mắt sáng, đượm buồn, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Anh lạnh lùng đưa tay đặt lên vai cô, dùng lực kéo mạnh cô vào lòng mình. Anh cúi đầu xuống, hôn vào môi cô. Giáo sư Truyền đứng trước mặt anh và cô. Các sinh viên trong lớp cũng đang nhìn họ. Doãn Đường Diệu hôn Tiểu Mễ. Các sinh viên lớp B kinh tế ngoại thương gần như ngừng thở. Không khí cực kỳ yên tĩnh. Doãn Đường Diệu hôn Tiểu Mễ, dùng tay giữ chặt đầu cô. Anh hôn rất sâu. Các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động. Tiểu Mễ kinh ngạc mở to đôi mắt. Trong giây lát, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi của anh nóng bỏng. Trong lòng anh, Tiểu Mễ có thể nghe thấy nhịp tim. Bịch, bịch. À, tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô không được nghe. Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh. Cứ thế, cô trong lòng anh như vậy. Coi như không có chuyện gì, coi như tất cả đều đẹp đẽ như trước đây. Doãn Đường Diệu bỏ cô ra. Ngày mai, hẹn hò nhé. Đây chỉ là một mệnh lệnh mà không phải là một lời thỉnh cầu. Tiếng nói lạnh nhạt của anh như là người vừa nhiệt tình, không phải là anh. Đường đi đến lầu năm phong viên như đến cuối cùng trời cuối đất. Lá cây trên đường núi xào xạc rơi. Gió cũng như lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Tiểu Mễ chậm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, trong đầu như là đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào. Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá. Tiểu Mễ dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng đã biến mất. Trước mắt cô hoàn toàn là một màu đen, đôi chân bịt mở lê bước. Sực, anh ngờ đâu? Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em mà. Nhưng mà anh đâu rồi? Đột nhiên một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô. Bạn sốt rồi. Nghe thấy câu nói đó, nước mắt Tiểu Mễ rơi xuống. Cô thì thầm nói, Dực. Cô biết rằng Dực sẽ không nhận tâm nhìn thấy cô khóc. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng, dỗ cô uống thuốc, dỗ dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô chờ đến khi cô ngủ. Sao anh có thể bỏ cô lại một mình? Nước mắt trào dâng, cô nắm chặt đôi tay đó. Lần này có chết cô cũng không thể để anh ra đi. Sốt bao nhiêu lâu rồi? Đã uống thuốc chưa? Trong ký túc có thuốc hạ sốt không? Tiếng nói thân thiết và dịu dàng. Không, không phải, không phải anh ấy. Đôi mắt Tiểu Mễ sưng đỏ, cô cố gắng gượng cười. Cháu không sao, cảm ơn cô Thành. Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên, khoảng 50 tuổi, rất gầy, tóc đã bạc, bà mặc đều là quần áo cũ. Tuy nhiên, rất sạch sẽ, tính cách của bà lại rất ôn hòa, đối xử với tất cả các sinh viên, bất kể là sinh viên về muộn như thế nào, bà đều không tức giận, mọi người đều rất quý bà, nhìn thấy bà đều chào và thân thiết gọi bà là cô Thành. Cô Thành đỡ Tiểu Mễ lên lầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, giúp cô đắp chăn, ngồi bên cạnh giường cô, đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Hình như sốt rất cao, Thành Quyên, cháu xuống dưới nhà đem cặp nhiệt độ lên đây. Cô Thành không quay đầu lại, nói với Thành Quyên đang ăn bánh mì. Thành Quyên gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài. Trong lòng Tiểu Mễ như có lửa đốt, ngoại trừ lúc trước khi đến Thánh Du vài ngày, thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô buồn. Mặc dù cố gắng nói với bản thân là không được quan tâm, các bạn không thích hành vi của cô là rất bình thường, nhưng nếu như cô gặp phải một cô gái đối xử với một chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó có dã tâm. Cho nên không thể trách các bạn cùng lớp là do hành vi của cô quá kỳ quái. Tự nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá. Cô Thành, nước mắt chảy ra trên gò má của Tiểu Mễ. Con muốn ăn gì không? Hôm nay cháu phải ra khỏi giường. Muốn ăn gì, cô và Thành Quyên đến nhà ăn mua. Cô Thành mỉm cười với cô. Cháu không muốn ăn. Tiểu Mễ hít hít mũi, chẳng hiểu vì sao cô Thành càng tốt với cô lại càng muốn khóc. Để cô nấu cháo cho con ăn nhé. Cô Thành đặt khăn mặt ướt lên trán cô. Cháu không thể ăn được. Bát cháo cô sẽ cho thêm một ít đường, ngọt ngọt, thơm thơm, được không? Cô Thành dỗ dành cô, ánh mắt dịu dàng. Một câu nói quen thuộc, tim của Tiểu Mễ lại co thắt lại. Em không muốn ăn đâu. Cô lấy khăn che mặt, hét lên. Người ta đang ốm, anh còn bắt người ta ăn nữa, thật đáng ghét. Anh thở dài. Hoa nào, không ăn thì làm sao mà khỏi ốm được. Không ăn. Cô cố gắng hét lên, trốn vào trong chăn cười chụp. Thích nhất khi bị bệnh, không cần bệnh nặng, chỉ là cảm nhẹ thôi. Mũi sụt xịt, chảy nước mũi, sốt một chút, nhìn có vẻ rất nặng, thực ra lại không phải là rất mệt mỏi. Sau đó, nhìn anh ấy lo lắng, dỗ dành cô giống như một công chúa. Ăn chút cháo nhé. Không được. Một bánh mì trứng nhé.
không được. Ha ha, không thể bỏ qua cơ hội tốt để hành hạ hắn. Anh lại thở dài, không có cách nào để nhìn thấy cô ở trong chăn. Cái này không được, cái kia không xong, trong mắt anh đầy lo lắng. Tiểu Mễ, em cứ như vậy, anh sẽ giận đấy. Giận đi, giận đi. Cô lè lưỡi, ma mới tin rằng anh sẽ tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng tức giận với cô. Cô biết rằng anh rất yêu cô, cho nên anh mới lo lắng như vậy. Nhưng mà lần này cô nhầm rồi, anh thật sự tức giận, kéo mạnh chăn cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô. Anh làm cái gì vậy? Cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh, hai chân đá lung tung, sẽ lấy cảm sang anh, đừng mà. Anh cũng muốn bị bệnh. Anh hành động như một đứa trẻ, vừa hôn cô vừa nói, đợi anh cũng bị bệnh thì cũng cho em nếm thử mùi vị của sự lo lắng. Kẻ xấu. Cô cười, được rồi, xấu xa, làm cho người ta chưa chơi đã. Anh ôm cô vào lòng, cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ anh. Tiểu Mễ. Hả? Sau này đừng bệnh nữa, có biết không? Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, anh sẽ rất lo lắng. Bát cháo nóng hổi, Thành Quyên ngồi bên cạnh giường, dùng thìa giúp cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ dựa vào gối, do dự. Không cần đâu, cảm ơn bạn, mình có thể tự ăn được. Như thế không tiện, cô cũng không phải bị bệnh gì đó quá nghiêm trọng. Thành Quyên gạt tay Tiểu Mễ ra, ánh mắt lạnh nhạt. Mình đã hứa với cô mình là sẽ giúp cho bạn ăn hết. Vừa rồi, cô của Thành Quyên dưới nhà đã bảo cô nhất định phải chăm sóc Tiểu Mễ. Người bị bệnh đều sẽ rất yếu ớt và cô độc, đặc biệt cần sự quan tâm chăm sóc. Cô của Thành Quyên hiểu tại sao lại biết được Tiểu Mễ gần đây đã làm những việc hết sức hoang đường. Cũng biết được Tiểu Mễ bị các bạn trong lớp cô lập. Tiểu Mễ là một cô gái tốt, nhất định cháu phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Định. Thành Quyên kinh ngạc nhìn cô của mình. Cô Thành tốt bụng thì từ nhỏ cô đã biết, nhưng mà nghiêm túc như vậy yêu cầu cô chăm sóc một người thì đây là lần đầu tiên cô biết. Cô Thành cẩn thận múc cháo vào hộp, cười nói, vừa nhìn thấy Tiểu Mễ là đã cảm thấy đặc biệt có duyên với cô. Cô Thành thật là một người tốt bụng. Tiểu Mễ cảm động nói, thật hâm mộ Thành Quyên. Ừ, Thành Quyên chỉ trả lời một từ. Không khí trong phòng tĩnh lặng vừa cổ quái. Tiểu Mễ do dự không biết làm thế nào. Thành Quyên chỉ như một người máy giúp từng thìa cháo cho cô. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thành Quyên quay lại bàn ăn nốt cái bánh mì đã nguội lạnh từ lâu. Tiểu Mễ nằm trên giường nhìn ra bên ngoài. Cô nghĩ đến nụ hôn đó, nụ hôn nồng cháy, nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng làn môi lại ấm áp như vậy, dường như tất cả nhiệt tình đều hội tụ ở trên làn môi đó. Cơ thể nếu như khác nhau, hôn cũng sẽ khác nhau chăng? Trước đây nụ hôn của anh mềm mại và dịu dàng, lại giở trò gì đây? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Tiểu Mễ thẫn thờ quay sang nhìn, chỉ thấy Dương Khả Vi lạnh nhạt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy băng giá. Nên vui mới phải chứ, không phải suốt cuộc có thể hẹn hò với Doãn Đường Diệu à? Tại sao lại phải nằm trên giường giả bệnh? Ghét nhất cái loại giả dối như vậy. Tiểu Mễ cười khổ. Mình rất đáng ghét à? Ừ, nếu như không thích thì đừng nói chuyện với mình. Tiểu Mễ nhắm mắt lại, cô rất mệt, đầu óc rất quay cuồng, không còn sức để cãi nhau với Dương Khả Vi nữa. Dương Khả Vi tức giận. Này, bạn nói cái gì? Cô ta tức giận bước lên trước, giơ tay định kéo chân của Tiểu Mễ ra. Làm gì đấy? Thành Quyên không biết lúc nào đã chắn trước mặt Tiểu Mễ, cô giữ tay Dương Khả Vi lại. Dương Khả Vi tức giận. Bảo vệ cô ta. Thành Quyên, không phải bạn rất ghét cô ta à? Doãn Đường Diệu làm bạn bị thương, cô ta giả dối như vậy. Giả dối cũng còn hơn bạn. Thành Quyên đẩy tay cô ta ra. Bạn làm được gì? Thích Doãn Đường Diệu đúng không? Muốn làm bạn gái anh ta đúng không? Nhưng mà ngoại trừ bên cạnh hắn làm cho, bạn đã làm được điều gì? Tiểu Mễ ít nhất cũng thay anh ta chạy 10.000m, thức đêm làm bài tập cho anh ta. So sánh với nhau, bạn còn giả dối hơn người ta nhiều. Thành Quyên, Dương Khả Vi tức giận nói, mình biết là bạn giận mình, ai bảo lần đó mình không cẩn thận. Cộc cộc, tiếng cửa phòng. Tiểu Mễ định ngồi dậy để mình ra mở cửa. Thành Quyên ra hiệu cô nằm đó, đi về phía cửa. Cửa mở ra, cô kinh ngạc. Một bó hoa hồng rất lớn, dây gói màu tím, mấy chục bông hồng đỏ, tươi mới đẹp đẽ. Một khuôn mặt thanh niên xuất hiện sau bó hoa, anh mặc đồng phục, in dòng chữ Tần Ngữ Hoa Phương. Cô Tiểu Mễ có phải không ạ? Thành Quyên lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Mễ đang nằm trên giường. Cô ấy kia, anh Doãn tặng cô hoa và quà. Chàng trai cười lễ phép với Tiểu Mễ, lấy ra một mảnh giấy và bút, mời cô ký vào đây. À, Tiểu Mễ cầm lấy bút và giấy từ tay Thành Quyên, ký tên mình vào, ngẩng đầu lên hỏi, anh Doãn là ai vậy? Dương Khả Phi đứng bên cạnh tức giận dường như đến mức không thể chịu được. Anh Doãn không phải là Doãn Đường Diệu thì còn ai vào đây nữa, lại còn giả vờ không biết. À, nhưng mà Doãn Đường Diệu sao lại tặng hoa cho cô? Tiểu Mễ ngẩn người nhìn bó hoa. Chàng trai lại lấy ra một hộp giấy màu hồng, đây là quà anh Doãn tặng cô, chúc cô vui vẻ. Chàng trai Tần Ngữ Hoa Phương đã ra về. Thành Quyên ngồi trước bàn học sắp xếp sách vở để chuẩn bị lên phòng tự học. Dương Khả Phi đứng bên cạnh giường Tiểu Mễ nói, mở ra. Cô muốn biết suốt cuộc Doãn Thành Diệu tặng gì cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ ngồi trên giường, nhẹ nhàng mở hộp giấy. Bên trong có một bưu thiếp, trên tấm bưu thiếp viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa. 10 giờ sáng mai, quảng trường Vấn Tuyền, Doãn Đường Diệu. Phía dưới là tấm bưu thiếp, là một cái váy màu xanh nhạt, thật đẹp. Uy quả quả đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cái váy trong tay Tiểu Mễ, dụi dụi mắt, không dám tin vào mắt mình. Wow, đây là hàng xịn của Hàn Quốc đó. Mình và mấy bạn vừa nhìn thấy ở cửa hàng, đắt lắm đấy. Tiểu Mễ, bạn mua đấy à? Dầm, Dương Khả Phi đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại, đẩy Uy quả quả sang một bên. Sao vậy? Lại bị làm sao đấy? Uy quả quả ngồi xuống bên cạnh giường Tiểu Mễ, lo lắng nhìn cô. Bạn bị bệnh à? Lúc lên lớp, bạn ho liên tục. Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua. Tiểu Mễ yêu ai là chuyện của cô ấy, cũng tại bản thân cô quý Tiểu Mễ mà. Bạn không giận mình nữa à? Tiểu Mễ nói, nắm chặt bàn tay lại, trong lòng ấm áp. Cô đã làm rất nhiều việc làm cho mọi người ghét, nhưng mà Thành Quyên và cả Uy Quả Quả vẫn quan tâm đến cô như vậy. Uy Quả Quả cười, thế bạn mời mình ăn thịt dê nhé. Ha ha, cảm giác bạn bè đối xử tốt với nhau thật tuyệt. Ok, 10 xiên nhé. Được, bạn ăn 5 xiên, mình ăn 5 xiên. Ăn ở quán Kim Điện ngoài cổng trường là ngon nhất. Đợi bạn khỏi bệnh thì chúng mình cùng đi ăn. Ok, Tiểu Mễ cười rất hạnh phúc. Lúc này hình như đầu không còn đau nữa, cơ thể cũng không còn nhức mỏi nữa. Uy Quả Quả đột nhiên nhìn thấy tấm bưu thiếp trong hộp giấy, nhìn kỹ lại, cô kinh ngạc. Trời đất, ngày mai đi chơi phải mặc cái váy này à? Cái váy này mỏng thế này, bạn lại còn đang bị bệnh. Các bạn đang nghe chuyện được phát độc quyền trên trang 2vblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ thổi lên người, cảm thấy một chút lạnh. Từ mây đến quảng trường Vấn Tuyền, cô mặc cái váy đó, làn gió làm cho váy tung bay. Cô dễ thương, giống như công chúa trong truyện cổ tích. Mọi người qua đường đều ngước nhìn cô. Cô đang đợi ai? Có lẽ là người trong mộng của mình. Thanh xuân thật là đẹp, tình yêu cũng thật đẹp. Lạnh quá. Tiểu Mễ cố gắng khắc chế cảm giác lạnh. Ánh mắt Doãn Đường Diệu nhìn cô. Lúc đi chơi mà cô lại ăn mặc như thế này thì thật là mất mặt. Tiểu Mễ cắn môi, mỉm cười. Lạnh hơn nữa cũng không để anh ấy không vui. Cùng lắm thì bệnh cảm lạnh bị nặng hơn một chút thôi, chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà tại sao anh ấy vẫn chưa đến? 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30. Ánh nắng mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung lên mái tóc, bờ vai, sau lưng Tiểu Mễ. Bụng của cô đã bắt đầu đói, chân cô đã thật mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn đã trở nên hư hạo, thật mệt mỏi. Tiểu Mễ nắm chặt đôi tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Cô muốn mình đợi anh ấy với vẻ mặt rạng rỡ nhất. Thời gian cứ trôi đi. Em đã nói là cô ta sẽ không bỏ đi đâu. Tiếng nói mềm mại từ sau lưng Tiểu Mễ vang lên. Làm nhiều việc như vậy chỉ vì được đi chơi với anh, không thấy anh đến cô ta sẽ không bỏ đi đâu. Anh thật là vô tình. Gặp cô ta một lúc thì có làm sao, kể cả rất vô vị cũng nhanh chóng đi qua mà. Anh đi với em, cô ta sẽ rất buồn tủi đấy. Vừa nói, cô gái đó đưa tay phải ra, đứng trước mặt Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, sao lại mặc ít như vậy? Bạn không lạnh à? Tiểu Mễ ngơ ngác, hai người xuất hiện trước mặt cô. Doãn Đường Diệu vẫn vậy.